Nhóm các bài ca hôn lễ. Trong đời sống đồng bào các dân tộc, hôn lễ là một sinh hoạt phong tục có vị trí khá quan trọng, có liên quan mật thiết, đòi hỏi nhiều công sức và tiền của. Chẳng những có những ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt vật chất mà còn đến sinh hoạt văn hóa dân gian các dân tộc nữa. Trong hôn lễ, cùng với nghi lễ và phong tục, còn có một tục lệ khá đậm đà là sinh hoạt ca hát phục vụ các nghi lễ ấy. Người Mường thường có đám cưới, người Tày có hát quan làng, người Nùng có hát cổ lẩu, người Thái có hát khắp cải puông hoặc puông chẩu, người Giấy có vương té bẩu, người Hơ Mông có hát gầu sống, vân vân. Loại bài hát đám cưới ở các dân tộc được tiến hành theo những cách thức khác nhau, cũng là bài hát hôn lễ. Nhưng ở một số dân tộc, loại này được tiến hành một cách tự do, không gắn một cách trực tiếp với các lễ tiết trong nghi thức đám cưới, như kiểu hát thường đám cưới của người Mường. Trong đám cưới của người Mường, nhà chủ có mời một người gần như ca hát chuyên nghiệp đến để hát những bài hát chúc mừng cô dâu, chú rể và hai họ. Chẳng hạn như bài thường, các đám cưới sau đây thường được hát ở vùng Mường Vang, tức huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Mở đầu là một đoạn chào mừng nhà trai chọn được tháng tốt, ngày lành để đón cô dâu về làm của kính. Tiếp đến là đoạn hát chúc mừng hạnh phúc đôi bạn trẻ. Ta nói thường nói rang cho vui, trai anh gái em nhà ta nên cửa, trai anh gái em nhà ta nên nhà, con trai đến cá vui cả khoang trong, săn mòn vui cả đồi bái. Đàn trai gái vui lần dâu rể vui vào. Và cuối cùng, người nghệ nhân kết thúc bài hát bằng lời chúc mừng chung vui vẻ. Tôi xin cất lời thường rang vào án hội, để đôi bên chú bá họ hàng đều vui, để cô dâu chú rể hai họ trăm tuổi bạc đầu. Chú thích: mòn, nghĩa thú rừng; bái, nghĩa tranh. Hết chú thích. Tính chất tự do trong loại thường đám cưới của người Mường thể hiện ở chỗ lời bài hát không bắt buộc phải gắn liền với các lễ tiết trong đám cưới như lễ đi hỏi, lễ đón dâu, lễ đưa dâu, vân vân. Ngoài ra, tính chất tự do của bài hát này còn thể hiện ở chỗ ngay trong bài hát mừng chung, người nghệ nhân có thể tùy nghi xen vào mấy lời cảm ơn chủ nhà đã đón tiếp hầu hỷ người hát thường. Cảm ơn chú bá ba bề bốn bên, có lòng thương, dọn cổ ăn bên khung cửa, có trầu có nang, có vàng có bạc, có rượu cần ngọt, có đọt hương thơm, có thúng gạo quan tiền, mâm thâu nhấc lên. Bên cạnh loại hát tự do như trên, ở nhiều dân tộc, những bài ca hôn lễ được diễn xướng theo những quy tắc nhất định, gắn liền một cách trực tiếp với các lễ thức, với chức năng minh họa và phục vụ các lễ thức, đã phản ánh khá rõ tục lệ cưới sinh của các dân tộc ấy. Như ở dân tộc Cờ Tu, miền Tây các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam, trong hôn lễ cũng có tục hát đối đáp với nhau mà người ta thường gọi là ca lới hoặc bơ nót. Nhưng trong tục lệ của dân tộc này còn mang nhiều nét cộng đồng khá đậm đà, thể hiện qua mối quan hệ còn hồn hụn nhiên giữa họ nhà trai với họ nhà gái. Trong tục hát ca lới, nhiều khi hai bên nhà trai và nhà gái hát đối đáp trực tiếp với nhau, không phải qua khâu trung gian là ông mối, như trong dân ca gầu sống của người Hơ Mông hoặc thông qua người nghệ sĩ dân gian, như trong tục hát thường đám cưới của người Mường. Khi bố vợ lên tiếng hát thách cưới: tôi có một đứa con xinh đẹp, tôi muốn cá trâu to, tôi muốn có bò lớn, tôi muốn heo đầy vườn, tôi muốn đồng la đầy giang, tôi muốn cái gì cũng có. Thì chàng rể người Cơ Tu trực tiếp hát đáp lại một cách thoải mái: đời cha tôi rất nghèo, nên đời tôi phải gieo neo thế này, lấy đâu ra của được ngay, lấy đâu đồ kẻ ra ngay bây giờ. Ông đòi đâu dám làm ngơ, nhưng mà tôi biết cậy nhờ vào đâu. Chú thích: đồ kẻ là lễ vật trong đám cưới nhà trai phải nộp cho nhà gái. Hết chú thích. Tiếp đó, chàng rể còn hát với bà con họ hàng đến dự tiệc cưới của mình nữa. Những lời hát này chẳng những kể lại tục lệ ăn uống linh đình trong đám cưới của người cơ tu, mà còn là tiếng nói đấu tranh trực diện chống lại tục lệ đó nữa. Có điều muốn nói, kẻ hồi lại quên. Tôi yếu không kiếm ra tiền, ăn xong là được, đừng hỏi thêm phiền cho tôi. Qua phương thức diễn xướng trên đây, trong sinh hoạt dân ca Bernard cơ lới của người cơ tu, dân ca hôn lễ còn đóng vai trò công cụ phục vụ trực tiếp đời sống, mà ở đây là tục lệ đám cưới. Sinh hoạt dân ca đám cưới của người cơ tu có phần nào tương tự với sinh hoạt dân ca cùng loại ở nhiều dân tộc anh em khác. Chẳng hạn như loại hát gầu sống của người Hơ Mông, đám cưới của người Hơ Mông nhất thiết phải tiến hành qua ba lễ: lễ hỏi, lễ trả và lễ cưới. Qua mỗi lễ ấy, cả bốn ông mối, hai ông mối đại diện nhà trai và hai ông mối đại diện nhà gái, đều phải dùng lời hát mà đối đáp với nhau trong mọi nghi thức. Ngay từ lúc mở đầu, khi bước chân lên đường sang họ nhà gái, ông mối nhà trai đã phải cất lời hát: bố mẹ thả con dê ăn cỏ đến sườn núi, có ông mối này lấy con dê về thành đàn. Bố mẹ thả con dê đi ăn cỏ tới hẻm núi, có ông mối này bắt con dê về thành đôi. Tiếp đến, trong lễ đi hỏi, có lúc ông mối nhà trai sang nhà gái cũng thế. Từ việc xin mở cửa đến việc nói rõ ý muốn đi hỏi dâu, xin treo ô, xin nước rửa mặt vân vân, hai ông mối đều phải nói bằng lời hát và được hai ông mối nhà gái đáp lại cũng bằng lời hát. Rồi bốn ông mối bên nhà trai, bên nhà gái lại hát với nhau trong lễ trao tiền cưới. Mặt trời lên, ánh sáng chiếu thẳng vào bãi phẳng. Bốn người chúng tôi tới đây, nay đã tới giờ thu đồ sính lễ. Mặt trời lên, ánh sáng chiếu thẳng vào sân bằng. Bốn người chúng tôi tới đây, giờ đã tới giờ thu lấy tiền treo. Và cho đến lễ tiết cuối cùng trong đám cưới là lễ cưới, các ông mối nhà trai và nhà gái cùng trao đổi với nhau những bài hát đưa dâu và đón dâu. Trong lễ đưa dâu có các tiết mục mời trà, mời rượu. Sau khi hai bên đã hát đối đáp những bài về lấy khay, lấy nước pha trà, mỗi nhà gái cất tiếng hát hỏi về việc đun trà. Mình rằng mình lấy củi lấy nước về nấu, nước chè mới thức khắc về ngay. Vậy thì chè mẹ, chè bố ở đâu tới? Chè bố, chè mẹ ở đâu về? Ông mối bên nhà trai đáp lại: chè này sinh ở đầu ngõ, bố dạng chân dạp cành chè. Mẹ vươn tay hái búp chè, mẹ đem chè về nhà, mẹ xào đảo trong chảo, mẹ vò bóp trên mẹt, đặt lên trên gác bếp, hơ sấy phơi giòn khô, bố đem chè cho vào siêu đồng. Chè reo reo, sôi phục phục hơi, đoạn chuyên chè vào chén, chén chè xứng khay chè, rồi mới báo bà con họ Xuân, mình vui lòng theo ta cùng uống, đoạn theo ta vào nghỉ trong nhà. Trong lễ thức đón dâu vào nhà, nhà trai giọt tiện rượu và ông mối nhà trai cất lễ hát để mời họ hàng nhà gái. Dưới mâm bàn lót giấy, trên mâm bàn ông mối mời hai tuần rượu mặn, uống một vài chén rượu, rượu này rượu đón dâu, uống vào một vài chén rượu, rượu này dời tới ngõ. Sinh hoạt dân ca đám cưới của người cơ tu và của người Hơ Mông cùng giống nhau ở chỗ là sinh hoạt văn nghệ dân gian trực tiếp, phục vụ đời sống. Tuy vậy, xét về mặt diễn xướng, chúng ta thấy rằng ở dân ca đám cưới cơ tu, người diễn xướng và người đương cuộc, chàng rể, bố vợ, còn thống nhất với nhau làm một. Còn ở dân ca đám cưới người Hơ Mông, thì người diễn xướng đã bắt đầu tách khỏi các vai trò chính trong sinh hoạt hôn lễ, mà chỉ còn đóng vai trò trung gian qua nhân vật ông mối. Ở đây, sinh hoạt dân ca tuy còn gắn liền với tục lệ, nhưng đã bắt đầu xuất hiện những yếu tố gián tiếp, báo hiệu sự tách dần sinh hoạt văn hóa tinh thần với sinh hoạt đời sống. Đó là những tiền đề xuất hiện trong quá trình vận động của sinh hoạt dân ca. Từ chỗ là một bộ phận hữu cơ, trực tiếp gắn liền với sinh hoạt đời sống, tiến đến chỗ trở thành một sinh hoạt văn hóa tinh thần, tuy vẫn phục vụ đời sống vật chất, nhưng ít nhiều đã có tính chất chuyên nghiệp như các nghệ sĩ dân gian Mường, không còn là người đương cuộc hoặc là nhân vật trung gian trong hôn lễ như ở người Cơ Tu, người Hơ Mông, mà là người đến hát thường để chúc mừng đám cưới và cuối cùng nhận tặng phẩm hoặc tiền nong của nhà chủ, có phần nào giống như là người nghệ sĩ đi phục vụ công chúng được trả công về sau này. Tục hát đám cưới của người Giấy cũng gắn liền với nghi lễ, phần nào tương tự như tục hát gầu sống của người Hơ Mông. Nhưng nếu lời ca của bài hát đám cưới của người Hơ Mông thiên về sự tự sự, chủ yếu minh họa phong tục một cách nhẹ nhàng, nhiều khi lời ca đượm nét vui tươi hồn nhiên như các bài hát pha trà, mời rượu ở trên, thời lời ca trong các bài ca hôn lễ của người Giấy lại thiên về phong cách trữ tình, đượm những nét đau buồn, nói về thân phận bất hạnh của cô gái xin đi làm dâu, cũng như của những nạn nhân khác của tục lệ cưới sinh trong xã hội cũ. Như trong bài Vương Trao Bảo, hát trao dâu, ta sẽ gặp hình ảnh của bà mẹ đau khổ khi phải gả người con gái yêu đi lấy chồng. Mẹ nhẹ dạ nghe mối, hứa gả lòng nhói đau, nhớ hồi con thơ ấu, ủ tả đặt sau lưng, bố mẹ già ai chăm, lòng mẹ bỗng băn khoăn, trước mắt trào nhỏ giọt, e rằng sau này nhắc xin chẳng đến, gả con gặp khổ đau. Đó là nỗi khổ của những người làm cha mẹ, đã có công sinh thành, nuôi dưỡng con cái, nay bỗng đâu phải chia lìa. Bài hát còn dành cả những lời đồng cảm, nói đến nỗi khổ của cô con gái phải lìa cha mẹ thân yêu để về nhà chồng. Tất chưa đưa, hãy đưa, giày chưa trao, hãy trao, trao đũa dưới chân thang, cho con kịp lên đường. Ngoảnh lại, con khóc thảm khóc thương, quay đi khóc vấn vương nhớ mẹ, khóc thê thảm chân thang, rời quê sang bên chồng. Rồi còn nỗi khổ khi về làm dâu, phải lao động quần quật suốt ngày mà phải cắn răng chịu đựng. Từ đây trở về sau, nhà chồng ngâm ba yến thóc giống, 50 cân mạ gieo, thân dính bùn đừng kêu, làm việc mệt đừng oán. Hơn thế nữa, cô dâu còn phải chịu đựng những lời hành hạ, giày vò cực nhục nếu gặp phải bố mẹ chồng khắc nghiệt. Bố mẹ chồng ác nghiệt, ngày đánh mắng mấy lần, mỗi lần mắng cả cha, mỗi lần giết cả mẹ, họ hàng cũng chẳng tha. Nguyên nhân trực tiếp của bao nhiêu nỗi khổ đau ấy chính là tục lệ treo cưới, giả bán người con gái trong xã hội cũ mà lời ca đã thẳng thắn vạch ra. Miệng cha ăn thịt vịt, tay mẹ cầm bánh dày, biết tốt thì mới ưng, miệng cha ăn thịt lợn, tay mẹ cầm chén rượu, mắt nhắm, cân tiểu ly, thấy tốt thì mới gả. Với các bài hát của người Giấy, loại dân ca đám cưới không còn là những bài hát nghi lễ phong tục nhẹ nhàng, khô khan nữa. Với nhiều thủ pháp nghệ thuật sử dụng khá thành thạo, bài ca đạt đến nghệ thuật trữ tình khá cao. Người nghệ sĩ không chỉ dừng lại ở chỗ kể lể những nỗi đau khổ, mà những tâm trạng khổ đau trên đây được khắc họa một cách sâu sắc hơn. Thông qua hình ảnh tương phản khá sắc sảo của những con người đau khổ mà buộc lòng phải dự tiệc vui trong nước mắt. Bố mẹ khóc đỏ người, mời bố mẹ lên ngự mâm cao, mời bố mẹ lên ngồi bàn tiệc, xin bố mẹ lau nước mắt, để con lòng vui vẻ ra đi. Đó là một cách đối lập tâm trạng đầy cảm xúc khá mạnh. Bên cạnh đó là những điệp khúc mời rượu được lấy đi lấy lại nhiều lần, càng tô đậm thêm nỗi khổ đau oái âm của nghịch cảnh ấy. Nâng chén mời ông bà, cạn rượu mời bà con, mời mường bản xóm làng. Trong loại hình dân ca đám cưới của các dân tộc thì loại hát quan làng của người Tày hoặc thơ lẩu của người Nùng là loại dân ca đám cưới có quy mô nhất. Theo tục lệ xưa của người Tày, trong dịp đám cưới hai bên nhà trai và nhà gái phải tổ chức hai đoàn người đại diện cho hai họ. Đoàn bên nhà trai gọi là quan làng, do một ông quan làng cầm đầu. Đoàn bên nhà gái do bà mẹ cầm đầu. Những người cầm đầu hai đoàn này là những người tiêu biểu cho hai họ. Về các mặt tuổi tác, nói năng giao tiếp, đặc biệt là có tài đối đáp. Hai đoàn này thay mặt cho hai họ bên trai gái trong giao tiếp đón dâu, đưa dâu, thực hành mọi lễ tiết, cho đến khi đám cưới hoàn thành. Và điều quan trọng là kèm theo các lễ tiết đó, hai đoàn phải hát đối đáp với nhau. Trong suốt quá trình làm lễ, từ khi họ nhà trai bắt đầu sang họ nhà gái, cho đến lúc rước dâu về nhà chồng, chính tục hát quan làng đã diễn ra một cách sôi nổi, liên tục trong suốt quá trình đó. Mở đầu, đoàn quan làng nhà trai đến cổng nhà gái, bị căng dây làm vật trở ngại. Bên gái có tiếng hát trước, bên trai phải hát đáp trở lại, mới được nhà gái cất dây để tiến vào nhà. Thế là cuộc hát quan làng bắt đầu và tiến hành theo trình tự cơ bản sau đây. 1. Hát căng dây, hên lền. 2. Hát trải chiếu, trôi phục. 3. Hát mời rượu, mời trầu, mời lẩu, mời trầu. 4. Hát trình tổ, tiền trỏ. 5. Hát mời cơm, nai bôm. 6. Hát bái tổ, lạy tán. 7. Hát nộp rễ, nộp dâu, nộp khươi, lùa. Ngay từ đầu, trước việc nhà gái căng dây, nhà trai tỏ ra lịch thiệp cất lời bày ca, ngợi cô gái và nhắc khéo việc bố mẹ đôi bên đã thỏa thuận. Hoa người là đang xuân khoe nhụy, hoa người đang tươi trẻ nở đều, sáng láng đẹp tựa sao giữa sáng, đôi bên đã gieo mặt thuận lòng. Và ông quan làng nhà trai nhẹ nhàng yêu cầu nhà gái cất dây. Con rể trả công ơn bố mẹ, ơn bạn mở lối để cho vào. Không khí lịch thiệp, tao nhã do các bài hát đám cưới gây nên càng thể hiện rõ qua các bài hát đôi bên ân cần mời mọc nhau trầu, nước. Bên chủ thường nhún nhường, tự hạ mình trước khách quý từ xa đến. Khi mời uống trà thì chúng tôi tốn tiền thời khó nói, chè đây chè đất sỏi hạn khô, chúng tôi nghèo xô bồ uống bậy. Hoặc khi mời cơm thì hôm nay vui luôn nhân đông đủ, chúng tôi thiếu món quý thứ ngon, xin người tạm lưng cơm với muối. Đáp lại những lời hát nhún nhường khiêm tốn của nhà chủ, các quan làng của nhà khách thường hát những lời ca ngợi hết mức, như họ khen trà chủ mời ngon lành với những lời hoa mỹ, chí tình. Trà này quả trà quý, trà thơm, thứ nhất đượm mùi hương hoa mộc, thứ hai thơm đủ thức ngọt say, thứ ba thơm hương nhài, hương sói. Từ khen trà đến khen cả những người làm ra trà, lấy nước, kiếm củi. Ơn từ người hái trà sau búp, ơn từ người quẩy nước đun pha, người lau chén cũng là tráng ấm. Ơn từ cây quý rậm, ơn người. Hoặc khen của bàn nhà chủ bày biện sang trọng, ngon lành. Các thức ăn, bánh ngon, bánh ngọt, các món thơm như mật, như tương, xếp đặt thành chữ ân, chữ ái, đem ra cùng khoản đãi quan làng. Bên cạnh việc nêu lên thái độ lịch thiệp, nhã nhặn của những con người có văn hóa, những bài hát quan làng còn thể hiện khá rõ những quan điểm đạo đức, những quy tắc xử thế tốt đẹp trong mối quan hệ cộng đồng ở vùng đồng bào Tây. Đó là tấm lòng của con cái đối với công ơn bố mẹ. Công nuôi đẻ lớn bằng sông núi, con lớn bao mẹ héo bấy nhiêu, có nuôi con mới biết hết điều, công cha mẹ nuôi ta từ nhỏ. Đó là mối quan hệ giữa nàng dâu, con rể với bố mẹ chồng và bố mẹ vợ. Người xưa để lại nay câu ví: dâu giỏi do cách mẹ bảo ban, rể khôn do công ơn bố mẹ dạy. Mối quan hệ này khá phức tạp, có ảnh hưởng khá lớn, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, đối với cuộc sống của đôi vợ chồng trong xã hội cũ. Đó là mối quan hệ thuận hòa giữa đôi vợ chồng mà dân ca Quan Lùng đặc biệt nêu cao theo quan điểm của những người lao động. Xin họ Bạc lưu tâm chỉ bảo, cho vợ chồng yên đạo thuận hòa, chăm lo việc cửa nhà đồng áng, chớ ra người mạc hạng xấu lười, của cải tự tay như nguồn nước, của mẹ cha chẳng khác lũ trôi. Hệ thống bài ca quan làng diễn xướng theo trình tự nghi thức hôn lễ cho ta thấy được phần nào những nét tốt đẹp trong phong tục cổ truyền của đồng bào các dân tộc. Tục mến khách, tục tục con cái đền ơn bố mẹ sinh thành. Và nói chung là tri thức văn hóa khá phong phú, cũng như tài năng sáng tạo khá nhanh nhạy, sắc bén, toát lên từ toàn bộ tục lệ hát quan làng. Nhưng mặt khác, những bài hát quan làng cũng cho ta biết được những nét tiêu cực trong phong tục cổ truyền mà ngày nay cần bãi bỏ. Tục xem bói đoán mệnh có tính chất mê tín dị đoan, tục coi thường người phụ nữ do ảnh hưởng của lễ giáo phong kiến. Chúng tôi chẳng khác giống nước ngộ, bụng thật như bụng dạ đàn bà. Đánh giá người phụ nữ mà so với loại nước ngộ, một loại nước to, ruột rỗng, chẳng có giá trị gì mấy, rõ ràng là không đúng. Khi nhún nhường thì hạ thấp vai trò người phụ nữ như vậy, nhưng khi ca ngợi những đồ vật sang trọng hoặc những người đẹp, thì những người hát quan làng thường lấy tiêu chuẩn quan ra làm thước đo để đánh giá, đồng thời cũng tỏ thái độ rẻ rúng người lao động. Trời sinh nơi đất cằn không đúng, người này phải sinh trúng nhà quan, sinh làm người nông thôn thực phí. Nhưng quan điểm và cách đánh giá trên đây rõ ràng là không còn phù hợp với ngày nay nữa. Ít nhiều mang ảnh hưởng của tư tưởng tiêu cực của Nho giáo, phong kiến của giai cấp thống trị thời xưa. Hát quan làng tuy được giới hạn trong phạm vi chật hẹp của các cuộc hôn lễ gia đình, nhưng nội dung phản ánh của nó không phải chỉ bị ước thúc trong phạm vi tục lệ hôn nhân, trong phạm vi quan điểm đạo đức trong gia đình, mà nhiều khi nó vượt ra ngoài phạm vi đó để phản ánh những vấn đề xã hội, lịch sử rộng lớn hơn nhiều. Đó là vang bóng của các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại ách áp bức của triều đình phong kiến suy tàn, phản động. Người Bảo Lạc làm quan chiếm tỉnh, Tổng Nhâm cũng còn mạnh giấy binh, kinh triều vội kéo quân vô số, hai bên lập trận địa đánh nhau. Chú thích: năm Minh Mệnh thứ 14, 1833, Đồng Văn Vân nổi lên giết bố chính Bùi Tăng Huy, án sát Phạm Đình Trạc ở Cao Bằng và lãnh binh Phạm Văn Lược ở Lạng Sơn. Minh Mệnh sai quân trưởng Võ Văn Từ và tổng đốc Tạ Quang Cự đánh giải vây Lạng Sơn, lấy lại Cao Bằng. Đại Nam Nhất Thống Chí tập 3, Nhà xuất bản Sử học 1971. Hết chú thích. Nạn loạt lạc đó đã trực tiếp gây nên bao cảnh đói khổ cho người dân địa phương. Nơi đây giặc đi qua nhiều lượt, lo chạy người bá bác nhà tôi, mất hết cả gia tài vật quý, mất hết cả bát nhỏ chén hoa. Đồng thời, dân ca quan làng cũng phản ánh những gánh nặng của chế độ phong kiến thời bấy giờ, làm người dân thêm cơ cực, như nạn thuế má, không tiền nộp thuế thân thuế đất, quan bắt dân nộp hết một năm, hoạn nạn bắt lính. Nào ngờ vua lại tuyển lấy binh, bắt nam giới làm quân đánh giặc. Do những yếu tố nội dung trên đây, ý nghĩa hiện thực xã hội của loại dân ca ghi lễ phong tục như hát quan làng được tăng lên rõ rệt. Và cũng do những nội dung đó mà hát quan làng đã vượt khỏi chức năng của dân ca nghi lễ, phong tục để tiếp cận với dân ca lịch sử. Chắc chắn rằng những tác giả của nó, bên cạnh người nông dân, còn có những nhà trí thức bình dân, người dân tộc, am hiểu lịch sử, am hiểu sách vở, đã đưa những yếu tố có tính chất lịch sử, xã hội đó vào loại dân ca phong tục, làm cho nó ít nhiều có dáng vẻ dân ca lịch sử, ít nhiều gần gũi với loại sử ca bằng chữ nôm khá phổ biến thời bấy giờ. Chẳng những ở vùng người Việt mà còn truyền bá rộng rãi ở vùng các dân tộc ít người nữa. Dân ca đám cưới về cơ bản là loại bài hát phong tục của các dân tộc. Chức năng chủ yếu của nó là minh họa các phong tục và phục vụ các sinh hoạt phong tục. Tuy vậy, ngoài chức năng đó ra, dân ca phong tục ở các dân tộc còn bao hàm cả thành phần giao duyên nữa. Như trong hệ thống các bài hát quan làng, có nhóm bài hát cuối cùng là thơ lắng, hát tiễn đưa, hoặc trong hệ thống các bài hát gầu sống của người Hơ Mông, còn có nhóm các bài hát vui chơi tự do, không nằm trong khuôn khổ quy tắc hôn lễ. Những bài lắng của người Tày cũng như những bài hát vui chơi tự do của người Hơ Mông, tuy nằm trong hệ thống các bài ca hôn lễ, nhưng thực chất là những bài ca giao duyên. Loại bài hát này thể hiện sự chuyển biến một cách linh hoạt trong vai trò của người hát. Họ đã gác lại một bên vai trò đại diện của hai họ một cách nghiêm trang trong hôn lễ để trở lại làm những người bạn đời bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Thay vào những bài hát có tính chất quy phạm, ít nhiều bị gò bó trong các công thức theo khuôn khổ của các lễ tiết trong hôn lễ, họ hát lên những bài hát đối đáp, trực tiếp bộc lộ tình cảm với nhau, nói lên những niềm thương nỗi nhớ hoặc gửi lộ tình cảm với nhau, nói lên những lời hò hẹn, những giờ chia tay như chúng ta vẫn thường thấy trong kết cấu của dân ca giao duyên. Những sự biến đổi trong vai trò người hát, những sự thay đổi về nội dung và phong cách nghệ thuật của các bộ phận trong loại hát quan làng thể hiện khá rõ tính chất đa dạng và phong phú của dân ca nghi lễ, phong tục. Sự phong phú và uyển chuyển trong sinh hoạt dân ca nghi lễ, phong tục đó gắn một cách tự nhiên với các sinh hoạt gia đình và xã hội vốn đã phong phú, hồn nhiên, thoải mái ở các dân tộc anh em. Sự phong phú và uyển chuyển trong sinh hoạt dân ca đó tạo nên những hình thái tiếp cận lẫn nhau, thậm chí đang cài nhau khá chặt chẽ, khá phức tạp giữa các loại dân ca. Chính vì vậy mà người nghiên cứu không thể nào tách biệt chúng ra một cách rạch ròi, dứt khoát, nếu như không muốn rơi vào những phương pháp nghiên cứu phiến diện, máy móc, không quan tâm đúng mức đến tính chất phức hợp đa dạng của một loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian. Nhóm bài ca tang lễ. Nhóm các bài ca hôn lễ thể hiện quan hệ giao tiếp, vui chơi, thù tạc và đua tài giữa hai họ trai và gái nhân ngày vui của đôi bạn trẻ. Còn nhóm các bài ca tang lễ, bên cạnh việc bày tỏ tình cảm thương tiếc người đã mất, lại thường thể hiện những quan điểm của con người về sự hình thành thế giới, về sự ra đời của con người và các kỳ tích để chinh phục thiên nhiên của con người trong buổi ban đầu của lịch sử. Đó là nội dung chính yếu của các bài lễ ca như các bài ca Mo đẻ đất đẻ nước, Đang vần va của người Mường, hoặc các bài ca Ẩm ệt luôn, Ẩm ệt nội của người Thái, hoặc các bài ca Khúa kê, Hát chỉ đường cho hồn người chết của người Hơ Mông. Những bài hát này không làm chức năng khẩn cầu như những bài hát nghi lễ nông nghiệp nữa. Chúng là những bài lễ ca thực sự thuộc về tôn giáo và tín ngưỡng dân gian, có chức năng tiễn hồn người chết về thế giới bên kia. Nhưng về mặt lịch sử văn hóa, chúng lại là những pho sử thi tập hợp, hệ thống hóa những suy tưởng cùng nhận thức của người xưa về đất trời, về con người và xã hội loài người. Những ký ức về sáng tạo văn hóa kỳ diệu của con người làm cho họ thoát khỏi cuộc sống mông muội, ăn lông ở lỗ, cũng như gợi lại những cuộc đấu tranh xã hội trong thời quá khứ xa xăm. Việc tổ tiên tìm ra lửa được các ca sĩ dân gian hình tượng hóa bằng kỳ tích của nhân vật ruồi trâu bé nhỏ và mưu trí ăn cắp bí mật của lửa nhà trời. Việc chinh phục cây cối trên rừng được hết lời ca ngợi như là một kỳ công gắn với những nỗ lực phi thường và những hy sinh mất mát có tính chất thần kỳ của những người lao động kiệt xuất của cộng đồng lúc bấy giờ. Chặt đi cây đã lay, chặt lại cây nghiêng đổ, đã nhảy lên đực ngựa gió, chạy có chiều nghiêng nghiêng, chạy 40 đồng nà, chạy 30 đồi bãi, quanh đi quẩn lại, vẫn ở trong gốc cây chu, ù ù cây chu nghiêng, ầm ầm cây chu đổ, lá chu quệt đi chết hết 100, quệt lại chết 50 10 đứa, chết hết con voi, chết anh em bù lợt bù lèm. Đến việc thuần dưỡng trâu bò cũng được tưởng tượng như là do tài trí và ân huệ của con người thông minh mà loài vật phải mang ơn và trả nợ. Theo như giao kèo mà con vật đã chịu cho người ghi khắc trên mình nó. Đã cần đi rừng chặt cây làm chuồng, nuôi nấng chăm nom, ban sớm bắt đi bừa, ban trưa chăn chiếm nó. Có con đực thì thịt cúng hồn, đẻ con cái thì thịt cúng vía. Khi đã cần chết làm thịt trâu để cúng, miệng trâu đã ưng, lòng trâu đã chịu, đã cần lấy dao đẳng vào rừng làm dấu. Việc chinh phục thú dữ, bảo vệ cuộc sống yên lành cho bản mường được nga ngợi như là một cuộc chiến đấu rầm rộ đầy khí thế trên chiến trường giữa đội quân đông đảo của vua Dịch Vàng với con thú khổng lồ. Băng xăng bổ một đồng, bông sông bắn một tên, quần vua lao đồng tới tấp, bắn nát phập phập rào rào. Băng xăng bồi một dòng, bông sông tiếp một tên, một đồng vào mi mắt, rần rật con mông lỡ, mông đổ đầy núi Trình, núi Mẹ, quần đứng dậy núi Khên, núi Khang. Cùng là ca ngợi chiến công của những người anh hùng săn bắt, nhưng cách thể hiện trong các bài ca nghi lễ ở từng dân tộc có những sắc thái khác nhau. Bài ca Đọt Mon, Săn Muôn trong hệ thống bài Mo Đẻ Đất Đẻ Nước của người Mường đã dẫn ra trên, cho thấy cảnh săn bắt khá sống động, giàu chất hiện thực thế tục. Còn trong bài ca Tang Lễ, Quốc Kê, bài ca Chỉ Đường của người Hơ Mông thì đề tài ca ngợi mô típ anh hùng săn bắt cũng được người hát gầu túa sử dụng đến. Nhưng ở đây, con người lại được khoác bộ áo thần kỳ của nhân vật thần thoại Giàng Vua và Giàng Dự, bắn mặt trăng, bắn mặt trời để cứu nạn cho cõi trần gian. Gái Giàng Vua và trai Giàng Dự cầm ngay chiếc búa đen, nắm ngay chiếc búa đồng, đập vỡ toan cánh cửa đá của ông trời, đập vỡ nát cánh cửa đá của nhà trời, đốn cây cổ thụ của trời, đổ gục nơi đất bằng đất phẳng, chặt cành cây mang về làm cánh nỏ. Đo thân nỏ dài bằng 7 gang, đo cánh nỏ dài vừa 7 sải, vót ngay tên nỏ bằng ngón tay, bện luôn dây nỏ bằng ngón chân, đi đón mặt trời theo 9 lối, đi đón mặt trăng bằng 8 đường. Mặt trời thò ra 9 cái, bắn tất, mặt trăng ló ra 8 cái, bắn cả. Dân ca mèo, nhà xuất bản Văn học 1967, trang 315. Còn trong bài ca, ca ngợi chàng trai săn hổ mà người Cơ Tu thường hát trong lễ kết nghĩa, Rên Gót giữa các làng, thì người anh hùng săn bắn không phải là một nhân vật thần thoại cổ xưa mà là một con người rất thật, rất gần gũi với cuộc sống, hiện lên khá rõ ràng với nhiều chi tiết được mô tả tỉ mỉ như một bức vẽ khá chân thật. Từ cảnh một mình chàng vào hang đâm hổ, đến cảnh dân làng hò reo mừng chiến công chàng trai, đến cảnh các làng trên xóm dưới mang lễ vật đến để ăn lễ kết nghĩa. Ta hãy nghe lời ca ca ngợi tư thế hiên ngang bằng mấy nét vẽ giản dị mà khá đẹp đẽ của chàng trai vừa lập chiến công. Tay chống cây đồng, chân đạp lên đầu hổ, máu ở cán đồng chảy xuống đầy tay. Lúc rút lao, máu cũng phun đầy, áo quần chàng như rắc đầy hoa khế. Tiếp đến, lời ca ca ngợi cảnh cả làng tưng bừng rộn rịp mở hội đón mừng chiến công chàng trai. Mọi người hò reo, nhất tề khiêng hổ về nhà gơn bỏ trước cầu thang. Thanh niên trai gái chiên trống gõ nát tay, tiếng khản đặc vì hò reo rát cổ. Con gái trong khăn tươi cười nhảy múa, các già làng cười nheo mắt như say. Người trong làng quần áo mới vừa thay đến xem hổ và mừng chàng dũng sĩ. Tiếng hú dậy đất, tiếng chiên rung trời, vui mừng chàng trai đã giết xong hổ dữ. Cùng một loại hình thể lễ ca, nhưng nội dung và nghệ thuật của những bài lễ ca ở các dân tộc có những nét rất khác biệt nhau. Những nét khác biệt đó do quy luật sáng tác quy định, tất nhiên gắn với những điều kiện xã hội, lịch sử nhất định, hoặc là thời điểm ra đời, hoặc hoàn cảnh diễn xướng, hoặc là phong cách và tài năng sáng tạo của các nghệ sĩ dân ca ở các dân tộc khác nhau. Chẳng hạn, như cùng thể đề tài ca ngợi người anh hùng săn bắt trong các bài lễ ca, nhưng về mặt loại hình dân ca thì có sự biến chuyển khác nhau. Khi thì đấy là bài ca thần thoại, nêu cao khát vọng con người chinh phục các thiên thể. Trong bài ca Khuất Kê của người Hơ Mông, khi là bài ca sinh hoạt pha lẫn âm hưởng của những điệu hò lao động, ca ngợi của săn bắn tập thể của cả cộng đồng. Bài ca Săn Mon của người Mường ghi thì là bài ca tự sự, khắc họa tỉ mỉ nhân vật anh hùng săn bắn theo kiểu sử thi anh hùng ca. Nhân vật anh hùng săn bắn trong các kiểu bài ca đó cũng thay đổi. Khi thì đó là nhân vật thần thoại, khi thì là nhân vật anh hùng văn hóa. Đó là nhân vật thần thoại, khi thì là nhân vật dũng sĩ mồ côi. Những đặc điểm về loại hình bài ca, về các kiểu nhân vật trong các bài ca đó đương nhiên là những dấu hiệu nói về tính xã hội, lịch sử phong phú và nghệ thuật thể hiện đa dạng của loại hình dân ca nghi lễ ở các dân tộc khác nhau. Các bài ca nghi lễ thường thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, hoặc là khẩn cầu thiên nhiên, hoặc là ca ngợi con người chinh phục thiên nhiên. Nhưng đồng thời, mối quan hệ giữa con người với con người, tức nội dung xã hội, cũng được các bài ca nghi lễ đề cập tới. Nhiều khi khá sắc sảo, táo bạo, theo kiểu những bài vè tựa sự xã hội. Vượt qua khuôn khổ trang nghiêm, hư ảo của các bài ca cúng tế hồn ma, bóng quỷ của tôn giáo dân gian. Chẳng hạn như cuộc đấu tranh xã hội manh gia trong thời xa xưa của lịch sử các dân tộc cũng được thu hút vào trong bài ca tang lễ, được hình tượng hóa trong tình tiết đốt nhà tranh chu, thể hiện cuộc chiến đấu quyết liệt với tầng lớp thống trị là vua Dịch Vàng, với những người lao động bị áp bức, bị ngược đãi là anh em Khao Che Nghe Chông. Quân Khao Che Nghe Chông dàn đầy ba đồi bãi, dân quân đầy ba trái đồi, bắn vào ngôi nhà vàng rực rỡ, bắn vào kho mỡ kho dầu, bắn vào kho trầu kho nan, bắn nát kho vàng kho bạc, đánh vào cửa gác cửa canh, đánh vào cung đường vua Phán Kiệt. Quân vua ùng ùng kéo đến, một bên vây chặt đồi tranh, một bên bủa quanh ba trái đồi. Tất cả những nội dung chinh phục thiên nhiên, sáng tạo văn hóa, đấu tranh xã hội quyết liệt đó được hệ thống các bài lễ ca ca ngợi với giọng điệu ngôn từ hào hùng kỳ vĩ, gây nên những cảm xúc thẩm mỹ sảng khoái mạnh mẽ như hơi thở của một thiên anh hùng ca, chứ không gây ra ấn tượng bi lụy buồn thảm như là những bài vãn ca than khóc người chết. Chính do phong cách sử thi anh hùng ca đó mà nhiều khi người sáng tác không ngần ngại đưa ra những yếu tố dân ca lao động với nhịp điệu nhanh gọn vui tươi như những tiết tấu dứt khoát mạnh mẽ của những điệu hò lao động vào trong các bài lễ ca, chẳng hạn như đoạn hò chặt cây: chặt chu chan chát, đẳng chu ầm ầm, chặt cho rơi miếng đổ mảnh, mảnh nhỏ bằng nắp chuồng gà, mảnh cả bằng nia bằng nong. Hoặc đoạn hò kéo gỗ sau đây: kéo cho đều cho đủ, kéo chu cho trôi, kéo lội cho đi, kéo chu binh hỡi, kéo chu mường à, kéo hô hô là hay. Trong loại hình các bài ca tang lễ, bên cạnh nhóm các bài lễ ca mang tính chất sự tự sự của sử thi, thì đồng thời cũng có bộ phận các bài ca đầy chất trữ tình, thể hiện những tình cảm thương tiếc, yêu mến giữa người thân đã chết với con cháu còn lại ở trên cõi đời. Đó là hệ thống các bài ca như bài Thập Nguyệt Hoài Thoai của người Tày, bài Nhĩnh Mường, bài Củi Lìa của người Mường, các bài hát tiễn đưa của người Thái, các bài khóc người chết, Chót A Tao của người Ê Đê, Lao Clan của người Cơ Tu. Trong tình cảm của người Mường, người chết chẳng khác gì người sống. Tuy thân xác đã ra đi, nhưng tấm lòng và hồn còn bệnh rịnh nơi con cái, còn quyến luyến nơi quê hương bản Mường. Người chết ra đi mà lòng buồn rầu, phải bỏ lại bao nhiêu thân thương, từ ruộng vườn đến con cái. Bố đi cam thương lại cam khốn lại cam sầu, rầu rầu nước mắt chảy ra, bố đi bỏ cơm ăn nước uống, đi bỏ hết ruộng lóc ruộng nương, đi bỏ hết ruộng rừng xa, bỏ cả con trai con gái trong nhà. Nhưng nhiều khi nội dung các bài ca tang lễ vượt ra khỏi phạm vi của những tình cảm phương vấn giữa người chết và người thân trong gia đình. Trong nhiều trường hợp, những bài ca ấy còn chứa đựng những nội dung hiện thực, những quan điểm đạo đức xã hội rộng lớn hơn là nội dung trữ tình buồn rương riêng tư. Khi thì đấy là những lời dặn dò ngắn gọn như là những câu tục ngữ thể hiện tập quán lao động cần cù của nhân dân: làm ruộng phải ngó, cấy lúa sắc mạ phải rào, để nứt để nước, trang 302. Thì khi đấy là những lời răn dạy có tính chất quy tắc đạo đức trong mối quan hệ vợ chồng: con trai chớ hề chơi thêm bỏ mái, con gái chớ hề chơi thêm bỏ chồng. Hoặc là những lời dặn dò con trẻ phải ăn ngay ở thật, có tính chất là những quy tắc xử thế trong quan hệ cộng đồng Mường bản: con trai con gái ở lại ngày sau, chớ đi trộm sọt lá vỏ, chớ đi trộm giỏ lá ói, chớ trộm chón lá dâu, đừng trộm mũ trộm nón, chớ trộm nỏ trộm ná. Ngoài mối quan hệ trong gia đình, trong cộng đồng ra, các bài lễ ca còn cho người ta thấy những quy tắc về cách xử thế trong xã hội đã có phân biệt đẳng cấp, như ở xã hội phong kiến buổi đầu vùng người Mường. Bước chân ra đàn, bước chân ra xá, thấy cháu bá binh Mường phải có nề có nếp. Ở đây lời dặn dò tuy được gói ghém có chừng mực ý tứ, nhưng cũng đã phản ánh khá rõ mối quan hệ có sự phân biệt giữa người dân thường thấp kém với bộ máy thống trị quyền thế trong xã hội phong kiến lang đạo của người Mường. Vượt ra ngoài khuôn khổ của nghi lễ tôn giáo, những lời dặn dò trên đây vừa biểu lộ tình cảm thiết tha gắn bó giữa bố mẹ với con cái, vừa thể hiện những quan điểm đạo đức tích cực, những tập quán xã hội ở các dân tộc, kể cả những tục lệ có tính chất mê tín trong tín ngưỡng dân gian. Những lời dặn dò trong bài Mo Quỷ Lìa thể hiện đức tính độc đáo trong một loạt bài ca tang lễ của người Mường. Người chết mượn lời ông Mo để biểu lộ tình cảm của người thân và dặn dò con cái về các mặt làm lụng, ăn ở, xử thế. Còn thông thường ở nhiều dân tộc anh em thì các bài ca tang lễ chủ yếu là tiếng nói tình cảm, mang nặng tâm tư của người sống đối với người chết. Khi thì hệ thống các bài ca tang lễ thể hiện một loạt những tục lệ có tính chất nghi thức của người sống đối với người chết. Ở người Lô Lô, mỗi khi trong gia đình có người chết, thân dân phải báo tin cho làng bản biết bằng tiếng tù và hoặc bằng ba phát súng, đồng thời sướng hát bài hát dẫn để báo tin buồn và mời họ hàng làng bản tới tiễn hồn người chết. Tất cả mau về đây, tất cả mau cùng tới, đưa hồn người qua đời, đưa hồn người lên trời. Sau đó, trong tang lễ, người ta hát tiếp bài tiễn hồn người chết. Nay người đã qua đời, lễ cúng với cơm mới, con cháu đưa tiễn người. Dân ca Lô Lô. Chú thích: như lời dặn dò các tục kiên kỵ đối với ngày chết, khi ngày chung cất về rừng, làm chuồng lợn phải ngày hổ về rừng, nuôi lợn đến miệng con ma, làm chuồng gà ngày ấy, gà vào miệng con cầy con cáo, làm nhà cửa ngày ấy, ở không vàng lá bái. Hết chú thích. Nghi lễ đưa ma là một nghi thức bắt buộc theo quan niệm và tín ngưỡng của nhân dân các dân tộc. Đấy là điệp để tiễn hồn tách biệt của người sống, người chết, để người sống không bị hồn ma quấy nhiễu. Đồng thời, đây cũng là một dịp để người sống báo đền công ơn đối với người chết. Nhưng nếu vì túng thiếu hoặc vì lý do nào đó mà thân nhân chưa có điều kiện làm tang lễ, thì sau khi chôn cất người chết, người nhà cũng phải làm ma khô. Trong lễ ma khô đó, người nhà hát bài đưa linh. Trong bài hát tiễn hồn ở đám tang chính thức, ngoài phần nói với người chết, thì bài ca còn nhiều chi tiết có tính chất dân tộc học, kể lại cả quá trình vừa làm lễ, trong đó có nghi thức báo tin, việc cúng viếng, vân vân. Còn bài hát đưa linh trong lễ ma khô chủ yếu là lời tâm tình của người sống với hồn người chết, hoặc là biểu lộ tình cảm quyến luyến về sự mất mát của người chết. Hồn đi họ hàng thương, tình thương rồi cũng hết, tên gọi rồi cũng mất. Trong tình cảm đó, nổi lên hình ảnh vừa thể hiện mối tình mặn đồng, vừa thể hiện tục lệ của bản làng đối với người chết, dấu vết của cuộc sống cộng đồng. Đó là mỗi khi người chết, không chỉ người thân trong nhà lo lắm tang, mà cả họ hàng làng bản đến góp phần nấu nướng, sửa soạn bàn cổ để cúng hồn người chết. Hồn nhìn xem xám bản, đều đủ mặt tiễn hồn, người trèo núi chặt củi, người điệu nước nấu ăn. Lời hát được diễn sướng theo hình thức đối thoại giữa người sống với người chết. Những tiếng gọi được lấy đi lấy lại nhiều lần, tạo nên ấn tượng về tình cảm sâu nặng, gắn bó giữa người sống ở lại với người kẻ chết đi xa. Hồn ơi theo xác đi, phận ấm hiu người chết. Hồn ơi hồn có hay, cúng cho hồn buổi này. Hồn ơi hồn có nghe, ta dẫn đường hồn đi. Những bài ca tang lễ thuộc loại các bài tiễn hồn đưa linh của người Lô Lô có tính chất trữ tình khá rõ, biểu lộ tình cảm giữa kẻ sống với người chết. Nhưng chủ yếu chúng là những bài ca nghi lễ phong tục có tính chất dân tộc học, gắn bó với sinh hoạt của cả một cộng đồng nhiều hơn. Ở một số dân tộc anh em khác, nét chủ đạo của bài khóc ca trong tang lễ là tính chất trữ tình, trong đó bộc lộ một cách rõ rệt và sâu sắc tình cảm của cuộc sống đối với người chết. Chẳng hạn như các bài chóc, tức là các bài khốc ca của người Ede. Có nhiều bài ca là những bài đối thoại trực tiếp một cách cụ thể, hồn nhiên, thể hiện những tình cảm chân thật đối với người chết. Em khóc, em nhớ anh Y Tlan. Xương anh gãy ba khúc, ruột anh đứt mấy đoạn. Anh bị chết oan, anh ơi. Cây đã gãy, em còn nhìn thấy sợi dây. Anh Y Tlan chết, em không nhìn thấy được hàm răng nụ cười. Chú thích, do nhạc sĩ Chen Ram Dởn ghi lại. Hết chú thích. Đây là một bài hát khóc người yêu, rất thật như cuộc đời, vì nó bắt nguồn từ những câu chuyện có thật. Trong trường hợp này, đôi bạn tình người ED huyện Mơ Trắc, vùng đông tỉnh Đắk Lắk. Thấy người yêu thích ăn xoài, anh trai Y Tlan leo lên cây xoài cao, hái trái cho người yêu. Chẳng may anh chàng bị rơi chết. Cô gái vô cùng đau đớn khóc lóc thảm thiết. Và với giọng đau thương, cô bộc phát cất lời bài ca trên đây để bộc lộ nỗi lòng thương tiếc người yêu. Lời ca rõ ràng là giản dị, mộc mạc. Và chính vì vậy, nó bộc lộ được những tình cảm rất chân thật, thiết tha, nên có sức gợi cảm rất mạnh mẽ. Ở các dân tộc anh em khác, người ta cũng thường dùng cách đối thoại trực tiếp với người chết. Chẳng hạn như bài hát Cơ Lau của người phụ nữ Cơ Tu khóc chồng sau đây. Em ngước mắt nhìn núi cao lại nhớ, thấy đường mòn trên đồi lại nghĩ đến anh, sao anh bỏ em và con ra đi. Nhưng nếu trong bài Chốt Trên Kia, cô gái ED trực tiếp nói chuyện một cách trần trụi với người yêu, thì ở đây người hát tuy cũng đối thoại trực tiếp, nhưng đã thông qua sự ví von, liên tưởng có phần nào gián tiếp bằng những hình ảnh của sự vật trong thiên nhiên. Thông qua những sự vật, những cảnh vật quen thuộc đó, ngọn núi cao, con đường mòn, người hát lại muốn nhớ những kỷ niệm sâu sắc đã từng gắn bó hai người. Cũng theo phương pháp ẩn dụ, ví von, dùng sự vật trong thiên nhiên để bộc lộ, gửi gắm tình cảm của người chết như bài ca Cơ Lau Nhiên của người Cơ Tu ở trên. Nhưng ở những bài ca tang lễ khác, người hát lại không dùng hình thức đối thoại trực tiếp với người chết. Họ dùng hình thức đối thoại gián tiếp thông qua những lời than thở tâm tình của loài chim muông mà gửi gắm những tình cảm thiết tha gắn bó với người thương đã lìa cõi đời. Sóc ơi sóc, từ nay không còn ai bắt. Chim ơi chim, chồng tôi đã chết rồi. Nghe chim kêu tiếng vọng lưng trời, thấy dơi bay từng đàn làm tôi thêm nhớ. Qua việc khảo sát dân ca nghi lễ ở nhiều dân tộc, chúng ta nhận thấy rằng dân ca tang lễ còn gắn chặt trong khuôn khổ các nghi lễ ma chay theo tập tục truyền thống của cộng đồng. Trong đó, những yếu tố ít nhiều có tính chất huyền bí của tư duy vạn vật hữu linh, của tín ngưỡng dân gian, nhiều khi che lấp hoặc lấn át các yếu tố hiện thực, những cảm xúc thẩm mỹ của tư duy sáng tạo nghệ thuật. Còn ở một số dân tộc khác, thì dân ca nghi lễ đã ít nhiều thoát khỏi sự ràng buộc của tín ngưỡng tôn giáo sơ khai để vươn tới những tình cảm chân thật của con người. Ở đây, dân ca nghi lễ mang phong cách trữ tình khá đậm đà, nhiều khi đạt đến mức gây những cảm xúc thẩm mỹ khá sâu sắc của những sáng tạo nghệ thuật ngôn từ, được thể hiện qua những cách diễn xướng sinh động khác nhau. Như vậy, thế giới phản ánh của dân ca nghi lễ đã trải qua những bước chuyển biến đáng chú ý. Từ những đối tượng có tính chất khách thể của thế giới thần linh, tượng trưng cho lực lượng thiên nhiên. Trong dân ca nghi lễ, người nghệ sĩ dân gian đã bắt đầu chuyển sang thể hiện những đối tượng có tính chất chủ thể thuộc thế giới tình cảm nội tại của chính con người. Hơn thế nữa, vượt qua khuôn khổ của tín ngưỡng dân gian hoặc không dùng đến phương thức trữ tình cá nhân có tính chất tự phát, dân ca ghi lễ ở một số dân tộc như loại thập nguyệt thoài thai của người Tày đã chịu sự chi phối của quan điểm hoặc những quy phạm về đạo đức thuộc ý thức hệ của giai cấp thống trị. Đó là quan điểm sống gửi thác về của Phật giáo. Ngày sinh như là ngày tạm gửi, chết là ngày nhè về ta đây. Hoặc đó là quan điểm giáo lý phong kiến của Nho giáo. Báo hiếu mẹ không bao giờ xong, công lao to lớn công lao ấy, báo đền mẹ cũng chẳng thèm trông. Xét về mặt lời ca, tính chất trữ tình trong bài ca tang lễ của các dân tộc cũng có nhiều dạng phong phú, thể hiện những sắc thái tình cảm khác nhau. Khi thì người hát bộc lộ tình cảm một cách trực tiếp mãnh liệt, khi thì kín đáo hơn, Họ dùng những hình ảnh gián tiếp để nói lên tình cảm một cách tế nhị, sâu lắng. Còn về giai điệu trong diễn xướng, thì lời ca tang lễ của các dân tộc thường được hát với giọng trầm thấp, chậm chậm theo kiểu tỉ tê, nỉ non của những tâm linh đau buồn, chứ không hát theo những giọng cao và nhanh như trong dân ca dao, giao duyên. Trong khi hát, người ta thường mở đầu và đệm bằng những tiếng ô ô kéo dài não ruột, hoặc giữa chừng đệm những tiếng nấc nghẹn ngào kiểu như những dấu lặng trong các bản nhạc. Cùng với lời ca giàu chất trữ tình, những giai điệu và phương thức diễn xướng rất hồn nhiên chân thật đó càng tăng thêm sắc thái nghệ thuật đau buồn, não ruột của các bài ca tang lễ. Nhìn chung lại, nếu trong kho tàng dân ca người Việt, loại bài ca tang lễ là loại dân ca đã bị mai một đi nhiều, chỉ còn một ít bài hò đưa linh ở một vài vùng dư vùng trung bộ cũ thì ngược lại. Trong đồng bào các dân tộc ít người, loại dân ca này còn khá phổ biến. Dân tùy chức năng cụ thể, tùy hoàn cảnh sáng tác và diễn xướng mà các bài ca ấy có những đặc điểm về nội dung và nghệ thuật khác nhau, có thể chia làm hai nhóm. Nhóm bài ca nặng về tính chất tự sự, gắn với các nghi lễ và phong tục, bắt nguồn từ các tín ngưỡng về các vị thần, về quan điểm vạn vật hữu linh. Nhóm bài ca nặng về tính chất trữ tình, trong đó người thân trực tiếp khóc người chết, bộc lộ tình cảm riêng tư của họ. Qua những nhóm bài ca khác nhau trên đây, cũng thấy nổi lên những nét tâm hồn khác nhau trong đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc. Họ không chỉ là những con người ít nhiều bị ám ảnh bởi lực lượng siêu nhiên là ma quỷ thần thánh, mà chịu tuân theo phương pháp nghi lễ của các tục lệ. Họ là những con người giàu tình cảm, nặng nghĩa vợ chồng, cha con, bản làng. Đó là những tình cảm hồn nhiên mà sâu sắc, bộc phát, thốt lên từ đáy lòng của những con người còn đậm đà tình nghĩa cộng đồng, hoặc của những con người ít nhiều đã bị xã hội phân chia giai cấp, uốn vào các quy phạm đạo đức khá chặt chẽ.